nay chúng ta cùng nhau học tập. Hãy kính mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đầu Sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới, có duyên dò cùng học Phật pháp buổi học hôm nay. A Di Đà Phật. Vâng. Kính mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp. Đều do bởi vô thị tham sân si. Từ thân miệng ý mà sinh ra. Tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Vâng. Chực nhớ đến lời nói của Hòa Thượng. Học Phật pháp là cảm thụ cao nhất của đời người. Mỗi lần khi được cùng học tập, chia sẻ những đề tài mà Hòa Thượng đã bao nhiêu năm khổ công giảng dạy cho mọi người, giờ đây nhìn lại, nhìn vào những bản văn mà các đồng tu đã kết tập, cảm thấy rất là tri ân. Nhờ có một lần tôi đi đến Tịnh Tông học hỏi ở Bắc Mỹ mà có được cái nhân duyên gặp được cái bộ đề tài này. Đây là một cái quyển mà tôi photo ra, quyển chính tôi cất đi sợ nó bị hỏng. Nhờ cái nhân duyên đến cái đạo tràng đó mà gặp được cái bộ đề tài Chinh Xung Sẽ Phổ Phạt. Đề tài này có nghĩa là nhẹ nhàng, thư thả mà học Phật pháp. Ta tiếp nhận Phật pháp với cái tâm thái như thế nào? Tiếp nhận Phật pháp, học tập để cải đổi, để tu sửa, để làm mới bản thân, làm mới tư tưởng, làm mới hành vi. Nói cho dễ hiểu hơn là gì? Ta làm mới ba nghiệp của mình. Ba nghiệp xưa nay vốn vĩ thân thì sát đạo dâm, ý thì tham sân si, miệng thì nói dối, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác, và nói lời thiêu dân. Phần nhiều, phần đa đại chúng xã hội đến với Phật Pháp là lẽ như có một sự bảo hộ bình an hay là một sự che chở. Mà không đến Phật Pháp với tâm thái là cầu học. Cho nên trong nhà Phật có cái câu là học Phật chứ không nên là Phật học. Ta là người học Phật chứ ta không phải là nhà Phật học. Nhà Phật học là uyên thâm Phật Pháp, giảng giải những triết lý ở trong Phật Pháp mà không có làm. Nói nghe rất tinh tường, nói nghe rất tường tận, nhưng chỉ nằm ở trên cái lý. Mà người xưa gọi là cái đại đường sách. Còn học Phật là tiếp nhận từng lời dạy của Phật mà ta đem thực tiễn vào trong, trong đời sống. Cải đổi ba nghiệp của mình xưa nay vốn vị theo cái thói quen tập khí. Những hành động, việc làm, ý niệm của chúng ta thường là bất chánh mà chúng ta không biết. Tại sao tôi nói là bất chánh? Như các bạn thấy, khởi tâm đồng niệm là luôn nghĩ đến cái lợi của mình. Ý thì luôn luôn khởi lên tham sân si. Còn miệng thì đa phần quen nói không thật, quen nói lời hoa mỹ, khéo nói dễ nghe để cho người ưa thích. Cho nên người học Phật là phải tiếp nhận với một tâm thái chân thành, cẩn trọng. Lời Phật dạy, mình kiểm điểm xem mình đã làm được đến bao nhiêu. Đó mới chân thật là hạnh phúc. Cho nên câu nói của Hòa Thượng nói, học tập Phật Pháp là cái hưởng thụ cao nhất của đời người. Đó là thật. Chúng ta đọc qua và đọc đã nghe rất nhiều lần câu nói này. Nhưng mà ta cảm thụ cái hạnh phúc đó như thế nào? Gần như là mơ hồ, không có đi vào lòng. Cho nên như tôi nói lúc nãy, phần nhiều đem Phật Pháp để trang bị cho cuộc đời của mình có một thêm cái phần bảo đảm, như là mua bảo hiểm vậy. Có người nói quy Phật để được Phật che chở. Cái chứng điệp quy y nhưng mà như là một cái lá bầu hộ mệnh, để một khi mà ta có đi vào cõi khác thì cái đó quỷ thần cũng nể, Cho nên có những nơi họ đốt cái tàu quy y thành tro, họ bỏ vô cái túi, đeo vô cái tay cho người mất. Gần như cho là một cái tờ giấy với thông hành. Đó là một ý niệm vô cùng sai lầm. Học Phật như vậy thì chân thật là chẳng được lợi ích gì cả. Hôm nay chúng ta cùng nhau học tập cái đề tài là Chơi cao miễn tờ giảng sân trừ tạo. Có nghĩa là cái đạo dưỡng sanh cao minh nhất. Ta muốn dưỡng sanh là cái đạo cao minh nhất. Ở thế gian cũng có rất nhiều cách dưỡng sinh, nhưng người ta chỉ chú trọng ở cái ngọn chứ không phải cái gốc. Đến khi mà gặp phải những vấn đề về sức khỏe thì lúc đó họ mới nghĩ đến làm cách nào để vượt qua, chứ không thật sự từ đầu chúng ta chỉ từ tận gốc, quan tâm từ tận gốc. Gốc ở đây chính là tâm mình. Như câu đầu tiên Hòa Thượng nói, nhất thiết pháp tùng tâm tưởng sanh. Tất cả pháp là từ nơi tâm mình nghĩ ra, tâm làm chủ. Từ tâm nó mới vận hành vào cái ý thức, và từ đó cái ý niệm của chúng ta dẫn đạo cái tư tưởng chúng ta, để chúng ta đi đến hành động. Thì tất cả đều là từ tâm tưởng sanh. Chỗ này Hòa Thượng nói này, một ngày từ sớm đến tối toàn là nghĩ tưởng sân bày. Y thên tao hoạt hữu sư loan xẹp. Một ngày từ sớm đến tối đều là nghĩ tưởng sân bày. Muốn chính mình phải khỏe mạnh sống lâu, muốn chính mình tướng mạo phải đẹp, phải xinh đẹp. Ai cũng nghĩ đến mình phải khỏe mạnh sống lâu và tướng mạo lúc nào cũng xinh đẹp. Và thường nói đó là đặc biệt sai lầm. Một ngày từ sớm đến tối mà nghĩ tưởng sằng bậy, mà muốn mình khỏe mạnh sống lâu, muốn mình tướng mạo xinh đẹp, vậy thì đặc biệt sai lầm. Không thể nào có cái đạo lý này. Vì sao vậy? Tâm không thanh tịnh. Tâm không thanh tịnh thì làm gì có trạng thái thư thái nhẹ nhàng, thì tướng mạo làm sao mà không xinh đẹp như Phật Bồ Tát. Người mà tâm không thanh tịnh, bất an, thì khuôn mặt lúc nào cũng như trái táo tạo vậy. Hy vọng chính mình tướng mạo xinh đẹp thì tâm của bạn phải thiện, tâm của bạn phải tốt. Vậy thì tướng mạo tự nhiên sẽ đẹp. Tâm thiện lành, tâm tốt đẹp. Tâm thiện lành, tâm tốt đẹp là gì? Là tâm luôn luôn hoan hỷ, không chấp trước, không dính mắc, từ bi hỷ xả, bao dung tha thứ, luôn luôn vì lợi ích của người khác mà lo nghĩ, không vì lợi ích của chính mình mà bận tâm. Vậy thì trạng thái của tâm lúc nào cũng thanh tịnh, thì khuôn mặt dáng vẻ nó sẽ tự nhiên xinh đẹp. Hy vọng chính mình khỏe mạnh sống lâu, tâm địa của bạn thanh tịnh, không hề nghĩ tưởng sằng bậy, thì tự nhiên bạn sẽ khỏe mạnh sống lâu. Đây là đạo lý nhất định. Cái phương pháp tốt nhất để tâm mình không nghĩ tưởng sằng bậy chính là ta giữ câu Phật hiệu. Như bài học hôm trước chúng ta học, Hòa Thượng nói niệm Phật là cái niệm thù thắng nhất trong tất cả sự thù thắng. Tâm ta trở về một niệm thì tất cả các niệm khác không thể dây khởi. Niệm A Di Đà Phật chính là niệm thanh tịnh, niệm từ bi, niệm chánh giác. Hòa Thượng nói người học Phật thành thật mà nói, chân thật không có sinh bệnh. Nếu như bạn chân thật hiểu rõ cái đạo lý này, nói đến đây ta nhớ đến câu mà gì? Y báo tùy theo chánh báo chuyển. Chánh báo là tâm ta. Nội tâm mà hoàn toàn thanh tịnh thì tự khắc hoàn cảnh chung quanh sẽ chuyển đổi tốt đẹp. Đó là một cái sự minh chứng rõ ràng. Cho nên Hòa Thượng nói người học Phật có thể nói là không bị bệnh. Mà nếu có bệnh thì đó là thân bệnh, nhưng tâm không có bệnh. Chỗ này chúng ta phải thật sự thấu hiểu chỗ này. Và thường nói biết được cái bí quyết tu hành đích thực là không bị bệnh. Nếu như người học Phật mà còn có bệnh, khổ thì chính mình phải phản tỉnh. Người học Phật mà còn có bệnh thì chính mình phải phản tỉnh. À, có nghĩa là ta làm chưa có đúng mức, làm chưa đến nơi. Cái bệnh này là gì vậy? Là nghiệp chướng hiện tiền. Nghiệp chướng hiện tiền là như bài hôm trước chúng ta đã học, dẫn nghiệp của chúng ta đã tạo. Và nghiệp chướng hiện tiền chính là mãn nghiệp. Mãn nghiệp tốt hay xấu là do quá khứ dẫn nghiệp ta đã tạo. Nghiệp chướng hiện tiền phải chí tâm sám hối. sám trừ nghiệp chướng. Vậy thì chúng ta phải sám hối bằng cách nào? Sám hối nó cũng phải có cái đạo lý đúng thì chúng ta sám hối mới đạt được kết quả cao. Hòa thượng nói niệm một câu A Di Đà Phật này với tâm thanh tịnh thì chính là sám hối. Vì sao vậy? Vì tâm niệm Phật, ta không niệm đến những điểm bất thiện nữa thì chính là sám hối. Trong tâm của ta chỉ có A Di Đà Phật, không có niệm ác, không có niệm tự tư tự lợi, không có niệm danh vọng lợi dưỡng, thì đây là chân thật sám hối. Chỉ cần nghiệp chướng sám trừ rồi thì bệnh liền sẽ khỏi. Nhưng Hòa Thượng nói, thế nhưng người chân thật tin tưởng thì không nhiều. Người chân thật tin tưởng thì không nhiều. Mà người không tin tưởng thì thế nào? Người chân thật đã không nhiều rồi, mà người không tin tưởng thì Hòa Thượng nói, con số này quá nhiều, quá nhiều. Trong khoảng hơn 10 năm qua, quan sát cách tu hành của các đồng tu, tôi đã đi qua khắp miền Nam Bắc nhiều năm. Tiếp nhận tu hành một cách thời hợp, nhất là cái gì mới lạ thì ào ào chạy theo, mà không hề có một cái sức phán đoán là cái đó, cái pháp đó, người tu đó có phải chánh pháp hay không. Thì thật ra cũng là một việc đáng buồn, và là vì không có người chỉ bảo cho họ một cách tường tận. Đa phần với cái tâm mong cầu, chính chỗ cái tâm mong cầu đó mà dẫn dắt họ đi vào con đường sai lạc. Nghe cái chuyện mà bảo họ đừng có hành cái pháp này thì sẽ không có bệnh nữa, bệnh khổ sẽ khỏi ngay, họ tin ngay. Những cái bệnh lặt vặt là cực kỳ hiệu nghiệm, cho nên họ tin ngay. Nhưng họ biết rằng thân người là tứ đại, đất nước gió lửa hợp thành, cái gì nó bất hòa, chỗ nào nó bất hòa thì chỗ đó sẽ sinh bệnh. Còn cái việc làm sao giải thoát được sinh tử, đó mới là quan trọng. Nhưng họ sẵn sàng bỏ đi cái pháp giải thoát sinh tử để chọn lấy cái pháp hết bệnh tạm thời. Và chưa nói là những cái nhiều năm qua tôi nhìn thấy nhiều người chạy theo rất 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 nhiều pháp, pháp hay, pháp mới, pháp hiện đại. Nhưng cuối cùng, tính đến thời điểm này, thì những người đó đã ra sao rồi? Tâm vẫn luôn bất an. Trải qua rất nhiều cách tu, cách hành trì, cách sám hối, thế mà bây giờ vẫn bất an. Nó lấy cái chuyện mà chim sát sám hối đó. Chính cái người mà chép đề xướng in ấn ra rất nhiều rất nhiều, nói với tôi lúc đó, cái pháp này an lạc lắm. Từ ngày mà tôi tu cái pháp này giờ đến giờ tôi an lạc lắm luôn. Nhưng từ lâu lắm rồi, chỉ tu cái pháp đó có đâu chỉ một năm gì đó, là bỏ luôn cả chim sát sám pháp, bỏ luôn pháp niệm Phật. Thì với cái tâm mà các vị thấy đó, bao trào, dao động. Vậy thì hỏi đến bây giờ tâm của họ có an chưa? Nhìn mà biết rồi. Chảy vòng vòng, tìm đủ pháp này pháp nọ, mà không có y theo y giáo phụng hành, y theo giờ lời dạy mà làm. Cho nên tâm họ luôn luôn bất an. Tôi biết họ rất bất an. Tâm bất an, tâm xao động, ngay trong cuộc đời hiện tại mà bất an xao động, mà như họ không biết rằng họ đang bất an. Mà tâm xao động, tâm bất an thì tương lai đi về đâu không nói cũng biết. Mười mấy năm qua tôi một câu A-di-đà-phật niệm đến cùng. Ai nói như thế nào, ai làm như thế nào, điều đến nhắc nhở khuyến khích tôi. Và thậm chí có những người rất là tốt bụng, rất là tốt bụng luôn, nhìn tôi bằng một cách thương hại, nói rằng thầy cô hãy xem lại, để uổng một kiếp tu hành. Có nghĩa là ý nói là tôi đừng có theo pháp niệm Phật nữa, cái pháp đó là giả, không có thật. Bây giờ để cái niệm, để cái tâm không không như đó, quán tứ niệm xứ, quán tu bát chánh đạo, như rồi cuộc đời trong cái sự hành trì cuộc sống của họ nhìn qua mà biết. Họ có thấy được, thấu đáo được cái lý của tứ niệm xứ chưa? Và họ đã có hành trì được được bát chánh đạo chưa? Bát chánh đạo cái đầu tiên là gì? Là chánh niệm. Vậy thì niệm A Di Đà Phật không phải là chánh niệm sao? Niệm A Di Đà Phật vắng bặt tất cả các niệm. Niệm A Di Đà Phật là không còn niệm ác, niệm ưa ghét, niệm danh, niệm lợi. Như vậy mới gọi là niệm Phật. Vì trước đây họ niệm Phật mà họ vẫn niệm danh, niệm lợi, niệm tự tư ích kỷ, niệm đố kỵ, mà nhất là niệm đến tiền, niệm đến vật chất, thì như vậy họ làm sao có đạt được cái chánh niệm an lạc. Cho nên hòa thượng nói niệm một câu A Di Đà Phật, trong tâm chỉ có A Di Đà Phật. Nhớ là niệm A Di Đà Phật, trong tâm chỉ có A Di Đà Phật. Có nghĩa là trong tâm không có danh vọng lợi dưỡng, tự tư ích kỷ, sợ được sợ mất, sợ hơn sợ thua, hoàn toàn hy sinh phụng hiến, thì như vậy mới là trong tâm chân thật niệm A Di Đà Phật. Mà niệm như vậy thì mới gọi là gì? Chân thật sám hối. Muốn sám trừ nghiệp chướng, trước tiên phải biết cái gì là nghiệp chướng. Tâm loạn động là nghiệp chướng, vọng tưởng là nghiệp chướng, phiền não là nghiệp chướng, lo buồn là nghiệp chướng, sao động là nghiệp chướng. Ở trong tâm chỉ có một câu Phật hiệu, thì nghiệp chướng liền sẽ tiêu trừ. Ở đây chúng ta thấy hòa thượng nhắc đây, nghiệp chướng là gì? Nghiệp chướng chính là tâm loạn động. Nghiệp chướng tính là vọng tưởng. Nghiệp chướng tính là phiền não. Nghiệp chướng chính là lo buồn, tâm sao động bất an. Vậy thì nếu như ở trong tâm chúng ta chỉ có một câu A Di Đà Phật, nếu tâm chúng ta chỉ có một câu A Di Đà Phật, vậy thì loạn động, vọng tưởng, phiền não, bất an, sao, nó sao? Nó sẽ tự nhiên tiêu mất. Một câu A Di Đà Phật giữ mà còn không được, ở đó mà giữ cái tâm không, để cái tâm vắng lặng, không chỗ bám trụ, thì thật là khó đấy. Ở trong kinh Hoa Nghiêm Ảo Chỉ, hòa thượng có nói một đoạn. Hòa thượng hỏi Phật, Phật Thích Ca Mâu Ni hỏi Phật Di Lặc, này Di Lặc, trong một cái niệm của chúng sanh, trong một cái niệm thô, có bao nhiêu niệm vi tế? Thì Đức Phật Di Lặc mới nói rằng trong một niệm thô của chúng sanh, một ý niệm thô đó mà nhìn thấy, nghĩa là mình nhận biết được thôi, thì trong đó có 36 triệu ý niệm. Đại khái là một ý niệm thô bằng một giây. Một giây là một cái bằng 4 lần khẽ móng tay. Cái chỗ này thì nó nghe nó phức tạp. Mà mỗi một khẽ móng tay như vậy đó, thì có 36 triệu ý niệm ly vi tế. 4 lần khẽ như vậy đó, là có tới 36 triệu nhân cho 4 cộng 4 thì làm sao ta biết được ta không có niệm? Cái cảnh giới này nếu như ai muốn biết thì hãy vào nghe Hoa Nghiêm Áo Chỉ thì sẽ biết. Còn nếu chúng ta tin tưởng làm theo như Hòa Thượng cả một đời tu hành hành đạo, dĩ thân diễn giáo, dĩ thân tác giáo, ta làm theo là được rồi, cần gì phải đi chứng thực. Một con người đã chứng thực cả một đời tu hành cho chúng ta rồi, đến nay 95 tuổi, 96 tuổi rồi mà vẫn còn giảng kinh, thuyết pháp. Ngay vừa rồi dịch bệnh, Ngài cũng đã có một bài thuyết giảng, nói cho mọi người biết nguyên nhân ở đâu, dịch bệnh từ đâu ra, và khuyên mọi người nên giai đoạn này ít đi lại, ít tiếp xúc. Ít đi lại, ít tiếp xúc là gì? Tâm đừng có dao động. Chú này nói đây, vọng tưởng, động đoạn phiền não, lo buồn. Tự nhiên mình ít đi lại, ít tiếp xúc thì tự khắc tâm nó an chứ gì đâu. Vừa là hạn chế dịch bệnh mà vừa để tâm được an. Có người ngày nay quá sao động rồi, người ta gọi là thời đại kỹ thuật số, thời đại 4.0, 5.0 gì đó. Tương lai con người, tương tác con người với con người sẽ không còn nữa, mà chỉ là con người tương tác với chữ robot, chữ kỹ thuật số. Cho nên Hòa Thượng đã bảo mọi người nên bình tâm, ít đi lại để mà nghe kinh, nghe pháp. Đó cũng là một lời nhắc nhở rất là chân thành, rất là thiết thực. Hòa Thượng nói chỗ này, các vị phải biết Phật pháp là cái đạo dưỡng sinh cao minh nhất. Dưỡng sinh là vô cùng quan trọng. Phải hiểu được dưỡng cái tâm. Thân của chúng ta phải động, nhưng tâm của chúng ta phải tình. Đó là một cái giống như cái bánh xe, các vị thấy cái trục của bánh xe lúc nào nó cũng yên, nhưng mà cái bánh xe lúc nào nó cũng quay. Nếu cái trục mà quay thì làm sao? Hư rồi, hỏng rồi, không thể chuyển động được. Cái này cái tâm trục vẫn yên, cái bánh nó xoay quanh trục. Cái tâm phải yên, cái tâm trục nó nằm yên đây, cái bánh nó xoay tròn đây. Thân phải động, nhưng mà tâm phải tịnh. Tâm không những phải tịnh mà còn phải hư. Chứ hư đây là gì? hư giống như hư không, trống rỗng, không có chất chứa, không có vướng bận là hư. Như là trong lòng không có một vật gì hết, y ủ sửa dọc nhất vô sở hữu, có nghĩa là trong tâm không có một vật sở hữu. Thân tâm thanh tịnh, không vướng một mải bụi, không vướng một vật, vậy hiểu không? Không vướng bằng một vật. Và thường nói người như vậy thì nhất định là trường thọ. Người như vậy thì quyết nhất định không có sanh bệnh. Chỗ này sẽ có rất nhiều nói, làm sao mà làm được? Cái này chỉ là lý thuyết, đạo lý thôi, chứ làm gì mà làm được. Đó, Hòa Thượng Tịnh Không là người đã làm được cho ta thấy đấy. Hòa Thượng Hải Hiền là người đã làm được cho ta thấy đấy. Ta làm không được cho nên ta vẫn mãi là phàm phu tầm thường. Còn nếu ta làm được thì như các ngài đã làm. Thân tâm thanh tịnh, không nhiễm một trần. Cho nên ngài ra đi, Hòa Thượng Hải Hiền tự tại ra đi. Sau 6 năm 100 ngày mở tháp ra, thì trong tháp là lưu lại toàn thân xá lợi. Đó là thân tâm thanh tịnh, không vướng một trần. Các ngài làm được mà. Còn vì ta vướng bận nhiều trần quá, nhiều thứ quá, ta không làm. Rồi ta nói là ai làm được? Thích Ca Mâu Ni Phật rời bỏ cúng vàng điện ngọc, rời bỏ vương vị, thì ngài đã làm được một vị Phật đấy. Học trò của ngài làm được thấp hơn thì vẫn có đẳng cấp của sự thấp hơn, đâu phải không làm được. Cho nên Hòa Thượng nói, các vị nếu muốn một đời không bị bệnh, không nên nghĩ tưởng sằng bậy thì sẽ không sanh bệnh. Bạn nghĩ tưởng sằng bậy thì nhất định sẽ sanh bệnh. Bệnh từ ở đâu mà ra vậy? Ngày nay mọi người đều biết, từ trong nghĩ tưởng sằng bậy mà ra. Bạn tưởng càng nhiều thì bệnh sẽ càng nhiều. Bạn không tưởng nữa thì sẽ không có bệnh. Ý nói là thế gian con người lo được lo mất, lo hơn lo thua, lo lời lo lỗ, đó là nghĩ tưởng sằng bậy. Những thứ đó là kết thành cái bệnh. Nếu như các vị có cái bệnh gì thì từ bắt đầu từ ngay bây giờ khởi niệm A Di Đà Phật. Nếu bạn có bất cứ bệnh gì thì bắt đầu từ ngay bây giờ khởi niệm câu A Di Đà Phật, không nghĩ đến bất cứ điều gì nữa. Niệm qua 3 tháng bạn không cần đi bác sĩ thì bệnh cũng liền sẽ khỏi. Chân thật là như vậy. Hiện nay lòng người hoang mang tính là chính là gì? Chính là nghĩ tưởng sằng bậy. Những phương pháp cần làm ta phải làm, những khuyến khích của quốc gia thì chúng ta phải tuân thủ. Nhưng trong tâm ta có chuyên niệm một câu A Di Đà Phật hay không? Hay là chỉ nghĩ đến, chỉ niệm đến bệnh? Người chỉ nghĩ đến bệnh, nghĩ đủ thứ về bệnh, chính là nghĩ tưởng sằng bậy. Cho nên Hòa Thượng nói, các vị phải nên biết có bất cứ bệnh gì, phải từ ngay bây giờ khởi niệm một câu A-di-đà. Không nghĩ đến bất cứ điều gì nữa, niệm qua 3 tháng thì các bạn không cần phải đi bệnh viện, bệnh tự nhiên được khỏi. Vậy thì không còn bệnh nữa. Đây là Phật Pháp. Đây là cái cách dưỡng sinh cao minh nhất. Vâng, hôm nay chúng ta cùng học tập cái bài cách dưỡng sinh cao minh nhất. Nó phải nói là quá đơn giản, không rườm rà, dễ làm. Nhưng mà người ta sẽ không tin. Vì sao vậy? Vì nó quá dễ. Nhưng mà xét kỹ lại xem, dễ như thế mà có làm được hay không? Không niệm bất cứ các thứ khác, mà trong tâm ta chỉ niệm một câu A-di-đà Phật. Không khỏi phiền não vọng tưởng vọng động, lo buồn, được mất hết. Thử xem, đâu có dễ làm. Các bạn hãy thể nghiệm thực tiễn, thật làm thử xem có dễ làm hay không. Bắt đầu từ ngày hôm nay, chỉ khởi niệm A-di-đà Phật, không niệm bất cứ các thứ khác. Không vậy là ta phải cố làm đấy. Không phải là không có người không làm được, đã có người làm được. Hòa Thượng làm được, cho nên Hòa Thượng mới nói, mới chia sẻ cho chúng ta. Vâng, xin mời mọi người cùng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.